tạp chí kinh tế.
Thành tích kinh tế của Mỹ là điểm mạnh để Tổng thống Trump ở lại Nhà Trắng thêm một nhiệm kỳ. Từ tăng trưởng cho đến chỉ số thất nghiệp, các chỉ số chứng khoán ở New York đều khiến thế giới phải ganh tị. Donald Trump có chiếc đũa thần đem lại thịnh vượng cho nước Mỹ và qua đó cho phép ông vất hết vào sọt rác các học thuyết kinh tế từ tư bản tự do, thương mại đến thuyết tiền tệ và thuế khóa hay không? Tháng 11 năm 2016, khi Donald Trump bất ngờ đắc cử Tổng thống Mỹ, có mấy ai dám nghĩ rằng với ông vua địa ốc này ở Nhà Trắng, tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ lại rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1969, là tăng trưởng của Mỹ vượt ngoài mong đợi, đạt 3,2% trong quý 1 vừa qua. Gần 3 năm sau nhìn lại, bức tranh kinh tế màu hồng của Mỹ như chứng minh rằng biện pháp bơm thêm 2.000 tỷ đô la trong 10 năm sắp tới vào cỗ máy kinh tế của chính quyền Trump là đúng. Chủ trương bảo hộ là thượng sách và nền kinh tế số 1 toàn cầu này không hề hấn gì vì cuộc đọ sức thương mại Mỹ-Trung. Trong khi mà các chuyên gia hàng đầu của thế giới, rồi các định chế tài chính và kinh tế đa quốc gia, các viện nghiên cứu, các ngân hàng, ngay từ những ngày đầu Donald Trump đắc cử, đều mạnh mẽ đả kích chủ trương America First của ông và nhấn mạnh đến thời kỳ đầy bất trắc đang mở ra trước nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ thứ 45, đến những rủi ro khó lường. Họ cảnh báo về những bất lợi cho kinh tế Mỹ trước hàng loạt các quyết định bị cho là phản logic của người tự nhận ông là một doanh nhân tài ba. Giới chuyên gia thì mạnh mẽ chỉ trích quyết định rút Washington ra khỏi Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP gây sự với hai nước láng giềng sát cạnh là Canada và Mexico, đòi đàm phán lại thỏa thuận tự do mậu dịch Bắc Mỹ, đòi đánh thuế nhôm thép của thế giới nhập sang Hoa Kỳ. Cộng đồng quốc tế thực sự hụt hẫng khi thấy chủ nhân Nhà Trắng không buông tha ngay cả các đồng minh thân thiết nhất của Mỹ như Nhật Bản, Hàn Quốc tại châu Á hay châu Âu, rồi dọa nạt luôn cả những nước cò con như Việt Nam. Về đối nội, ngay khi bước vào phủ tổng thống, ông Trump đã chủ trương áp dụng các biện pháp kích cầu, tăng ngân sách của nhà nước để tài trợ cho nào là bức tường biên giới với Mexico ngăn cản dòng người nhập cư từ Trung và Nam Mỹ đổ sang, nào là hệ thống cơ sở hạ tầng, nào là chính sách giảm thuế cho doanh nghiệp và tư nhân. Một lần nữa, giới nghiên cứu lại đồng thanh báo động trước nguy cơ nước Mỹ mang nợ chồng chất, lạm phát gia tăng, kinh tế quá tải. Trước ngần ấy những chỉ trích, kể cả trong nội bộ của chính phủ, Donald Trump vẫn giữ vững lập trường, bảo vệ công ăn việc làm cho dân Mỹ là kim chỉ nam cho chính sách kinh tế và cả ngoại giao của Washington. Trả lời trên đài truyền hình Pháp France 24, giám đốc nghiên cứu của ngân hàng Natixis, ông Patrick Artus phân tích, thoạt nhìn qua thì toàn cảnh kinh tế Mỹ hiện tại cho thấy Donald Trump có vẻ như không hề gặp bất kỳ một trở ngại nào về phương diện kinh tế và đang ghi điểm với cử tri.
Je crois que Trump est très très bon en économie. Il a compris que les États-Unis pouvaient s'endetter auprès du reste du monde pour à peu près n'importe quelle quantité à 2%.
Theo tôi, Donald Trump tính toán rất giỏi về kinh tế. Thứ nhất, ông hiểu rằng nước Mỹ có thể đi vay ai cũng được và vay bao nhiêu cũng được với lãi suất ngân hàng không quá 2%. Mỹ làm được điều đó nhờ vai trò quốc tế của đồng đô la và Tổng thống Hoa Kỳ lạm dụng ưu thế đó. Chúng ta biết là hiện tại, Đức đã trở thành chủ nợ lớn nhất của Hoa Kỳ, tức là tiền tiết kiệm của người dân Đức đổ vào Mỹ và để tài trợ cho tăng trưởng của Mỹ. Điều đó chứng tỏ dân Đức tin vào Hoa Kỳ hơn là tin vào kinh tế của châu Âu. Thứ hai nữa, ông Trump chọn giải pháp tăng chi, chấp nhận tăng thâm hụt ngân sách của chính quyền liên bang. Như vậy là Hoa Kỳ dùng chiến thuật kích cầu, bơm sức mua cho người dân, khuyến khích tiêu thụ và đầu tư. Phải công nhận là biện pháp này hiệu quả. Thất nghiệp ở Mỹ chưa bao giờ thấp như hiện nay. Rất nhiều người tìm lại được việc làm. Không những thế, năng suất lao động ở Mỹ cũng tăng. Yếu tố thứ ba là Ngân hàng Dự trữ Liên bang luôn giữ lãi suất chỉ đạo ở mức thấp. Điều đó lại càng kích thích tiêu thụ và đầu tư. Nói cách khác, chúng ta thấy Donald Trump không bị một trở ngại nào trong việc thúc đẩy con tàu kinh tế. Đó là thành công của ông ta. Và những thành quả kinh tế đó mở đường cho ông đắc cử thêm một nhiệm kỳ. Donald Trump và cử tri của ông không quan tâm vì thâm hụt ngân sách hay thâm thủng mậu dịch leo thang với những hậu quả tai hại kèm theo sau này. Với đồng đô la trong tay, ông Trump muốn làm gì thì làm, kể cả việc huy động vốn tiết kiệm của châu Âu để tài trợ cho chương trình vận động tái tranh cử.
Theo đánh giá của ông Artus, liều thuốc kinh tế của Donald Trump đang áp dụng cho nước Mỹ thì không một quốc gia nào trên thế giới có thể sử dụng lại được, bởi không một ai, kể cả Trung Quốc, có khả năng in tiền như nước Mỹ. Thêm vào đó thì bức tranh kinh tế của Hoa Kỳ không thực sự tươi sáng như Donald Trump mong đợi, trước hết về mục tiêu bảo vệ công ăn việc làm cho người Mỹ trên đất Mỹ, đúng vào lúc Tổng thống Trump khởi động lại chiến dịch vận động cho năm 2020 thì nhiều nhà máy ở bang Pennsylvania thông báo đóng cửa. Tháng trước, khi mà ông Trump tuyên bố rằng công nghệ thép của Mỹ đang hồi sinh, thì tập đoàn US Steel, một trong những con chim đầu đàn của Hoa Kỳ, phải tạm đình chỉ sản xuất tại hai nhà máy cho tới khi nào mà thị trường khởi sắc trở lại.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
Từ ngành sản xuất than đá đến xe hơi, sắt, những lĩnh vực mà ông Trump muốn nâng đỡ nhất thì các nhà sản xuất dường như lại đang lúng túng hơn cả. Cổ phiếu của hai tập đoàn nhôm là Century Aluminum và Alcoa trên thị trường Wall Street giảm mất một nửa trị giá từ năm ngoái. Các biện pháp bảo hộ của Tổng thống Trump nhằm bảo vệ nông gia Mỹ. Thế nhưng trong các cuộc vận động lần này lại không thấy nguyên thủ Hoa Kỳ nhắc tới khoản tiền 12 tỷ rồi 16 tỷ đô la trích từ ngân sách liên bang để hỗ trợ các nông gia không bán được ngũ cốc và nông phẩm cho Trung Quốc, lý do là vì chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Thế còn về câu hỏi, các biện pháp bảo hộ mậu dịch có cho phép Hoa Kỳ thu hẹp cán cân thương mại với các bạn hàng hay không? Thì trong trường hợp với Trung Quốc, câu trả lời là không. Thống kê của Bộ Thương mại Mỹ công bố vào tháng 3 vừa qua cho thấy các biện pháp áp thuế nhập khẩu đánh vào hàng Trung Quốc bán sang Mỹ không cho phép thu hẹp thâm hụt mậu dịch của Hoa Kỳ với Trung Quốc. Thế còn riêng với Mexico và Canada thì Tổng thống Trump khẳng định hiệp định mới thay thế NAFTA mang tên là USMCA có lợi cho kinh tế Mỹ. Viện C.D. Howard Institute tại Toronto trong một nghiên cứu gần đây so sánh với hiệp định mới thì cả ba cùng bị thiệt thòi. Mexico bị nặng nhất tính theo trọng lượng về kinh tế của nước này. Thế nhưng hiệp định USMCA mà tới nay vẫn chưa chính thức có hiệu lực thì các hộ gia đình Mỹ sẽ phải gánh chịu một khoản phụ trội hơn 17 tỷ đô la một năm. Tháng 6 vừa qua, hơn 600 chủ nhân doanh nghiệp Mỹ đã gửi đến lãnh đạo Nhà Trắng một bức thư ngỏ thúc giục Tổng thống Trump chấm dứt xung đột thương mại với Trung Quốc. 2 triệu người lao động sẽ bị mất việc và một điểm tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ sẽ không cánh mà bay. Thế nhưng cho tới nay, nguyên thủ Mỹ vẫn tin rằng các biện pháp áp thuế là một công cụ rất hiệu quả để đàm phán, để thu vào hàng tỷ đô la cho ngân sách Hoa Kỳ và nhất là để ép các hãng Mỹ đã di rời cơ sở sản xuất ra nước ngoài phải quay trở về. Dù vậy, Nhà Trắng liên tục gây áp lực với Thống đốc Ngân hàng Trung ương Mỹ để Federal Reserve tiếp tục giữ lãi suất chỉ đạo ở mức thấp tối đa và tiếp tục áp dụng chính sách tiền rẻ cho đến khi mà cử tri Mỹ bầu lại Tổng thống vào mùa thu năm tới. Giả thuyết kinh tế Mỹ trong những quý sắp tới đây không được khả quan như Donald Trump mong đợi, vừa như được củng cố thêm với thống kê cho thấy GDP của Mỹ trong quý 2 năm nay giảm gần một điểm so với 3 tháng đầu năm. Thứ nữa, để tài trợ các biện pháp kích cầu thì chính quyền liên bang đã chấp nhận đẩy nợ công và nợ của các doanh nghiệp lên cao. Ngân hàng Liên bang Mỹ lưu ý nợ của các doanh nghiệp tại Hoa Kỳ đã đạt ngưỡng 9.400 tỷ đô la, tức là tương đương với 46% tổng sản lượng của toàn quốc. Mức nợ này ngang hàng với đỉnh điểm hồi 2007, tức là trước khi nổ ra một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. ¶¶